Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
Phát triển dữ liệu song hành với chuyển đổi số. Năm 2025 chúng ta đưa ra mục tiêu là những cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan trực tiếp tới người dân trên quy mô quốc gia sẽ được hình thành, sẽ được kết nối chia sẻ.
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, khi khẳng định đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới cần chú trọng vào việc kết nối liên thông dữ liệu.
Sau mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ứng dụng cảnh báo động đất sớm ở Đài Loan đang thu hút nhiều người sử dụng.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số trong thời gian qua đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến. Đặc biệt, chuyển đổi số đã tạo thay đổi nhận thức và hành động khi nhiều địa phương trên cả nước đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, xóm, ấp, xã, phường. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đi đầu làm nòng cốt trong áp dụng và thực hiện chuyển đổi số, trong đó sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ giải pháp phần mềm nền tảng số Make in Việt Nam.
Phần đầu mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết về những kinh nghiệm chuyển đổi số với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số dựa trên các nền tảng số Make in Việt Nam.
Từ vị trí 60 trên 63 tỉnh, thành phố, đứng top cuối trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021, chỉ sau một năm, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng vượt bậc lên thứ hạng số 26 trên 63 tỉnh, thành phố. Đây là mức tăng nhanh nhất cả nước. Trong năm ngoái, tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm 21 địa phương hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh truyền thông với bản tin cải cách hành chính số để người dân và chính quyền nắm được các thông tin về chuyển đổi số. Ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
Kết quả đầu tiên là một sự vào cuộc của cả hệ thống trị và đây là kết quả tiền đề cho các kết quả khác. Trong năm 2023 thì là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết 13 với 8 nhiệm vụ và trong đó có 6 lĩnh vực cần phải ưu tiên đầu tư trong chuyển đổi số. Thứ hai là Hội đồng Nhân dân đã ban hành nghị quyết để giảm 50% lệ phí thủ tục chính và Ủy ban Nhân tỉnh thì ban hành trên 60 quyết định và kế hoạch. Quan trọng nhất là Ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định 1557 yêu cầu Ủy ban dân các huyện, thành phố và tỉnh sẽ đầu tư cho chuyển đổi số tối thiểu là 0,5% chi thường xuyên. Đã thành lập 100% tổ nghị số cộng đồng ở cấp thôn xóm. Thì trong thời gian vừa qua thì tỉnh Quảng Ngãi đã có một số cái điểm sáng của tổ nghị số cộng đồng và chúng tôi đã nhân rộng các mô hình này trên toàn tỉnh.
Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc thi video clip tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, 21 tác phẩm dự thi đã được đăng tải lên trang fanpage của Sở để có thể lan tỏa rộng rãi các cách làm hay của từng tổ công nghệ số cộng đồng đến người dân. Giải nhất toàn diện tại cuộc thi này đã thuộc về tác phẩm Tổ công nghệ số cộng đồng ở xã Nghĩa Điền hoàn thành chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt. Tại xã Nghĩa Điền, có hơn 610 người được hưởng trợ cấp xã hội và đều đăng ký nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản, nhưng trong xã không có cây ATM để rút tiền mặt. Tổ công nghệ số cộng đồng xã Nghĩa Điền đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel để mở tài khoản cho những người được hưởng trợ cấp xã hội. Với những người có thể đi ra các xã, thị trấn lân cận để rút tiền mặt thì họ được nhận thẻ ATM. Còn những người không thể đi rút tiền mặt chỉ cần ra điểm tạp hóa gần nhất rồi chuyển khoản vào tài khoản của chủ cửa hàng tạp hóa là họ có thể nhận được tiền mặt. Các cửa hàng tạp hóa này được Tập đoàn Viettel ký kết hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể sử dụng phương thức nhận trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt. Chị Nguyễn Thị Tình, người dân xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Xưa rút là phải đi lên bưu điện đó, đợi có thể là 3 tiếng hồ cũng có, do đông mà. Còn bây giờ là mình ví dụ như có cái nhánh này là mình tới rồi mình rút nó tiện hơn.
Cũng đạt được nhiều kết quả trong chuyển đổi số như tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã sớm ban hành nghị quyết số 06 về chuyển đổi số, với mục tiêu phấn đấu là một trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số đến năm 2025. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp nội tỉnh với việc cung cấp 11 dịch vụ kết nối các phần mềm trong tỉnh, 10 dịch vụ kết nối bên ngoài và khai báo quản lý hơn 2.500 mã định danh điện tử cho các cơ quan đơn vị. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Sẽ xác định là đối với từng người dân của từng cái khu vực, rồi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cái doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ thì chúng tôi sẽ quan tâm và chúng tôi xác định là trong năm 2024 tập trung ở mức cao hơn nữa để có thể bứt phá và chúng tôi mới có thể thực hiện được hoàn thành các cái mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số.
Cả nước có 56 trên 63 tỉnh, thành phố ban hành chính sách miễn giảm lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ, xác thực làm sạch dữ liệu với 18 bộ ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp nhà nước. Các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai và đã đưa thêm 311 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc phát triển dữ liệu đang cần được đẩy mạnh thực hiện để có thể đem lại hiệu quả trong chuyển đổi số, như nhận định của ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Năm 2025 chúng ta đưa ra mục tiêu là những cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan trực tiếp tới người dân trên quy mô quốc gia sẽ được hình thành, sẽ được kết nối chia sẻ. Còn đến năm 2030 thì dữ liệu đã được hình thành với các cái dạng, các cái nền tảng dữ liệu và các ngành kinh tế trọng điểm của chúng ta phải dựa trên dữ liệu. Mảng thứ nhất là bản thân các cơ quan nhà nước tạo ra chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước. Nhưng khi triển khai kinh tế số và xã hội số trong thời gian tới thì dữ liệu một cái mảng nữa chính là do người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đóng góp thì nó mới là nhiều. Đây là hai cái mục tiêu rất là trọng điểm về phát triển dữ liệu của quốc gia trong thời gian tới để song hành với việc thực hiện chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết số 02 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 đã đưa ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó nêu rõ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính.
Số hóa liên thông dữ liệu giúp người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thủ công thông tin nhiều lần cho cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời, việc chia sẻ dữ liệu giúp các cơ quan quản lý nhà nước khai thác hiệu quả thông tin và tạo ra những giá trị mới, kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu cũng là nội dung trọng tâm trong việc phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, giúp cho việc quản trị công được minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn, từ đó phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Tuy vậy, việc liên thông chia sẻ dữ liệu số vẫn chưa đạt được như mong muốn và người dân doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận để thực hiện thủ tục hành chính. Phần tiếp theo trong mục Bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam về nội dung này.
Thực tế thì cho thấy rằng là còn tình trạng co cụm và cắt cứ thông tin giữa các cơ quan bộ ngành và đây là rào cản cho quá trình liên thông, kết nối, chia sẻ và kể cả phân tích các dữ liệu thông tin. Có ý kiến cho rằng đó là vì chưa có các quy định về danh mục và cơ quan chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất trong các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước. Ông có cùng chung quan điểm này hay không thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ?
Vâng, tôi cũng đồng ý là nó có vấn đề đó. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn sâu hơn nữa chính là cái cơ sở pháp lý. Thì có cơ sở pháp lý thì cái việc mà quy định cũng như là phân công trách nhiệm nó mới rõ ràng. Thế và không thể nói là chúng ta không có cơ sở pháp lý, nhưng nó đủ để mà chúng ta có thể thì làm hay chưa thì tôi nghĩ là vẫn là một vấn đề cần quan tâm. Đặc biệt nhất là xác định rất rõ quyền hạn và trách nhiệm như tôi đã nói. Thì từ cái vấn đề là quyền hạn trách nhiệm liên quan đến cơ sở pháp lý trong này, đặc biệt lưu ý là vấn đề sở hữu dữ liệu. Nếu chúng ta không rõ về cái cơ sở pháp lý cho vấn đề sở hữu dữ liệu ấy, thì cái việc xác định quyền hạn và trách nhiệm nó cũng sẽ khó. Thế và nhiều khi ấy, thì ai là có quyền sở hữu và ai là có quyền chia sẻ, ai là có quyền được dùng và từ đó nó mới dẫn đến là trách nhiệm của các cơ quan và các cái quy định pháp lý cấp thấp hơn mang tính chất là quản lý nhà nước. Nó có cả những cái quy định mà không nằm trong luật mà có khi nó lại là những cái khuyến cáo và mang tính là nó gọi là lệ. Thì tất cả những cái đấy đều là những cái thứ quy định mà tôi nghĩ là đều phải quan tâm. Thế và tôi thấy rằng là cái việc quản lý quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng, trước hết là các đối tượng trong cơ quan quản lý nhà nước là rất là quan trọng. Chúng ta có thể có quy định, chúng ta có thể có cơ sở pháp lý, thế nhưng cái công tác quản lý mà chúng ta không tốt ấy, thì cái việc thực hiện trách nhiệm cũng chưa chắc đã thực hiện được.
Kết nối, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc là sẽ minh bạch trong quản trị, quản lý công và đồng nghĩa với cơ hội giám sát tốt hơn của người dân và doanh nghiệp đối với quá trình này. Tâm lý chưa sẵn sàng, chưa muốn liên thông, kết nối liệu có phải là một trong những cái rào cản quan trọng trong quá trình này hay không thưa ông?
Tôi nghĩ là cái mà chưa liên thông thì nó có nhiều lý do, tất nhiên lý do đến con người. Thế tuy nhiên thì tôi cho rằng là loại trừ những cái việc mà mọi người thiếu trách nhiệm đi, thì cái mà tôi nghĩ rằng cũng làm cho người ta do dự ấy, đó là cái mà tôi gọi là cái tin cậy số. Mà tin cậy từ việc khai thác nguồn thông tin đầu vào cho đến khi quá trình xử lý dữ liệu cũng như là cái mà dữ liệu đảm bảo để phục vụ mục tiêu ấy, thì tôi cho rằng anh em chuyên môn ấy có thể có những lúc là còn do dự và chưa thật sự tự tin, thành ra cũng có những cái do dự nhất định, chứ không đơn thuần chỉ là những cái nhược điểm có tính chất là con người. Nhưng tuy nhiên thì quay trở lại con người thì vẫn phải thừa nhận là con người là cốt lõi của mọi vấn đề, cho nên đương nhiên là chúng ta phải tập trung vào công nghệ. Thế thì quan điểm của tôi là ở đây là công nghệ, trong đó đặc biệt là công nghệ số đi, thì chính công nghệ sẽ làm thay đổi con người. Thế và con người sẽ thay đổi mục tiêu để làm sao cho cái mục tiêu nó càng ngày có giá trị hơn để đáp ứng các cái đối tượng của chính chúng ta. Thế và ở đây cũng có một cái nữa, tức là với con người ấy, thì ngoài cái chuyện nâng cao năng lực chuyên môn là đương nhiên, thế rồi nâng cao các khả năng tiếp cận công nghệ, nhất là công nghệ mới, cũng là cái sự cần thiết. Nhưng tôi nghĩ là cần phải chú ý thêm về con người, về vấn đề giáo dục, để làm sao có một cái văn hóa, và đặc biệt nhất là tạo ra được cái văn hóa trong cái nền văn minh số.
Nghị quyết 02 đặt mục tiêu hết năm 2024, tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của các bộ ngành địa phương phải đạt tối thiểu là 50%. Để đạt được mục tiêu này thì theo ông giải pháp nào là cốt lõi ạ?
Vâng, theo tôi thì giải pháp thường ấy thì sẽ nói về công nghệ trước. Nhưng tôi nghĩ rằng là giải pháp về công nghệ thường bao giờ cũng là khả thi. Thế thì cái mà chúng ta cần ấy là phương án khả thi không chỉ là về công nghệ, mà là toàn bộ công tác tổ chức, và đặc biệt nhất là khả thi về các độ nghiệp vụ. Thứ hai là cái giải pháp về vấn đề năng lực, trong đó thì có trách nhiệm quản trị, mà cái giải pháp về trách nhiệm quản trị. Thế và cái thứ ba là động lực cho con người. Tôi nghĩ là chúng ta chú trọng vào ba cái giải pháp như vậy.
Trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Như trả lời phỏng vấn của ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, có thể thấy để bứt phá trong việc chuyển đổi số, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Từ các cấp lãnh đạo cần nâng cao trách nhiệm quản trị cho đến người thực thi có năng lực, và cuối cùng là người sử dụng biết cách dùng các nền tảng số Make in Việt Nam.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ việc tò mò về cường độ của các trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc, hai sinh viên người Đài Loan đã tạo ra một ứng dụng di động theo dõi động đất và đưa ra những cảnh báo sớm. Ứng dụng này đã trở nên phổ biến trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
Lâm Thụy và Quách Trấn Vũ đã ra mắt ứng dụng di động có tên là Nền tảng Thông tin Phòng chống thiên tai vào năm 2022 và có khoảng 3.000 người dùng. Tuy nhiên, trong vòng một tháng qua, con số này đã tăng lên gần 370.000 người. Lâm Thụy cho biết, cũng giống như các ứng dụng cảnh báo động đất khác ở Đài Loan, Nền tảng Thông tin Phòng chống thiên tai đã ký hợp đồng với Cơ quan Quản lý Thời tiết Đài Loan để lấy dữ liệu. Tuy nhiên, điểm khác biệt của ứng dụng này chính là có cảm biến địa chấn riêng, nên các cảnh báo về động đất sẽ sớm hơn so với Cơ quan Quản lý Thời tiết Đài Loan.
Điều chúng tôi muốn làm là dự báo động đất, nhưng do hiện tại không có công nghệ, nên chúng tôi quyết định hướng tới phát hiện sớm. Cá nhân tôi thích mô phỏng các trận động đất, quan sát sự phân bố sức mạnh và chuyển động của trái đất. Tôi nghĩ điều này rất hữu ích để hiểu cấu trúc của trái đất. Có thể một ngày nào đó, dự báo động đất sẽ đến trước 10 ngày, lúc đó sẽ không có hàng chục người chết và hàng nghìn người bị thương.
Ứng dụng nền tảng thông tin phòng chống thiên tai theo dõi các sóng địa chấn chuyển động nhanh từ hơn 130 cảm biến địa chấn mà nhóm đã cài đặt trên khắp hòn đảo để đưa ra cảnh báo sớm cho người dùng. Theo những người sáng lập, ứng dụng này có thể cung cấp cho người dùng ở khu vực đông dân cư phía Tây Đài Loan cảnh báo lên tới 30 giây về một trận động đất từ bờ biển phía đông xa xôi. Chính sự ưu việt này đã nhận được sự quan tâm của người dùng.
Thông tin về ứng dụng di động theo dõi động đất và đưa ra những cảnh báo sớm tại Đài Loan đang thu hút nhiều người dùng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ.
Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.